Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Ninatri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. How Nature Works the Science of Self-Organized Criticality của nhà vật lý Per Bak là sách khoa học phổ thông về hệ phức tạp, xuất bản năm 1996. Mục đích của sách là giải thích vì sao thế giới tự nhiên, dù vận hành theo những quy luật vật lý cơ bản, lại tạo ra các hình thái phức tạp, đứt quãng và khó dự báo. Khái niệm trung tâm là tính tới hạn tự tổ chức, tức khuynh hướng của một hệ mở, được nạp dần năng lượng hay nguồn lực, tự tiến tới trạng thái mong manh giữa ổn định và biến động. Bak dùng mô hình đống cát làm trực giác chủ đạo, rồi mở rộng sang động đất, bùng phát mặt trời, tiến hóa, não bộ, giao thông và kinh tế. Đây không phải là sách hướng dẫn dự báo từng biến cố cụ thể. Thay vào đó, nó đề xuất một cách nhìn thống kê, trong đó các sự kiện nhỏ và lớn có thể thuộc cùng một quy luật phân bố. Giọng văn hướng đến độc giả, không chuyên toán, nhưng vẫn đòi hỏi người đọc kiên nhẫn với lập luận mô hình hóa và các giới hạn của phép so sánh liên ngành. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, trạng thái tới hạn tự tổ chức giải thích sự phức tạp, không cần bộ điều khiển trung tâm. Luận điểm nền tảng của Bak là nhiều hệ phức tạp, không cần một tác nhân bên ngoài tinh chỉnh chính xác để đứng ở ngưỡng tới hạn. Khi một hệ được đưa vào chậm rãi, đồng thời có cơ chế giải phóng hoặc tiêu tán, các tương tác cục bộ có thể tự đẩy nó đến một trạng thái luôn sẵn sàng thay đổi. Bak gọi đó là trạng thái tới hạn tự tổ chức. Từ góc nhìn này, tự nhiên không nhất thiết ở trạng thái cân bằng yên tĩnh, mà thường ở trong thế mất cân bằng có tổ chức. Một nhiễu động nhỏ có thể chỉ tạo hiệu ứng nhỏ, nhưng cũng có thể lan truyền thành biến cố lớn. Điều quan trọng là quy luật không nằm ở việc dự đoán chính xác lần nhiễu động nào sẽ gây hậu quả lớn, mà nằm ở mẫu hình thống kê của toàn bộ chuỗi biến cố. Cách tiếp cận này đối lập với trực giác cho rằng tai họa lớn luôn cần nguyên nhân lớn và riêng biệt. Bak cho rằng trong một hệ đã tích lũy tính dễ tổn thương, một kích hoạt rất nhỏ có thể đủ để khởi phát dây chuyền. Vì vậy, sách chuyển trọng tâm phân tích từ nguyên nhân đơn lẻ sang cấu trúc, mức độ liên kết và trạng thái chung của hệ. Đây là đóng góp khái niệm khiến cuốn sách trở thành văn bản quan trọng trong cách phổ biến tư duy về hệ phức tạp. Thứ hai, mô hình đống cát cho thấy quy tắc cục bộ đơn giản có thể tạo ra tuyết lở ở mọi quy mô. Mô hình đống cát Bak-Tang-Wiesenfeld là hình ảnh trung tâm xuyên suốt sách. Ta thêm từng hạt cát vào một lưới. Khi số hạt tại một vị trí vượt ngưỡng, hạt được chuyển sang các vị trí lân cận và sự chuyển dịch ấy có thể khiến những vị trí khác cũng vượt ngưỡng. Một chuỗi đổ lở hay tuyết lở vì thế có thể dừng ngay hoặc lan rộng qua phần lớn hệ. Sức mạnh của mô hình không phải ở chỗ nó tái hiện hoàn hảo một đống cát thật, mà ở việc chứng minh một cơ chế rõ ràng. Các quy tắc chỉ là cục bộ, đơn giản và không có người chỉ huy, nhưng kết quả toàn cục lại giàu cấu trúc. Hệ tự đi đến trạng thái, trong đó có các đổ lở với nhiều kích thước và thời lượng khác nhau. Bak liên hệ điều này với phân bố lũy thừa, nơi sự kiện lớn hiếm hơn sự kiện nhỏ, nhưng không bị tách thành một loại hiện tượng hoàn toàn khác. Mô hình cũng làm rõ một giới hạn khó chịu của dự báo. Trước khi xảy ra một đổ lở, trạng thái tiền thân của sự kiện lớn có thể gần như không phân biệt được với trạng thái tiền thân của sự kiện nhỏ. Do đó, hiểu cơ chế không đồng nghĩa với biết trước quy mô từng biến cố. Thứ ba, động đất, bùng phát thiên văn và địa hình được đọc qua quy luật sự kiện đứt quãng. Bak áp dụng trực giác từ đống cát vào các hiện tượng vật lý có đặc trưng tích lũy chậm và giải phóng đột ngột. Động đất là ví dụ nổi bật vì ứng suất trong vỏ trái đất có thể được tích tụ trong thời gian dài rồi giải tỏa qua các sự kiện có quy mô rất khác nhau. Sách đặc biệt chú ý đến quy luật Gutenberg-Richter, một quan hệ thống kê giữa độ lớn và tần suất động đất. Theo cách đọc của Bak, sự tồn tại của kiểu phân bố này gợi ý rằng động đất nhỏ và động đất lớn có thể là những biểu hiện khác, quy mô của cùng một động lực tập thể, thay vì hai quá trình tách biệt. Ông cũng mở rộng thảo luận đến Starquakes, bùng phát mặt trời và sự hình thành cảnh quan. Giá trị của các ví dụ này là cho thấy tính tới hạn tự tổ chức không được giới thiệu như một phép ẩn dụ, văn chương đơn thuần, mà như một khuôn khổ tìm kiếm các dấu hiệu chung, gồm tính không có thang đo đặc trưng, cấu trúc phân dạng và các đợt hoạt động gián đoạn. Tuy vậy, Bak không biến mô hình thành lời giải thay thế mọi ngành khoa học. Khi chuyển từ đống cát sang hệ địa vật lý thực, điều kiện biên, vật liệu lịch sử và cơ chế cụ thể vẫn có vai trò. Cuốn sách thuyết phục nhất khi xem tính tới hạn là cách đặt câu hỏi về mẫu hình, không phải công thức thay thế cho nghiên cứu thực nghiệm. Thứ tư, tiến hóa và tuyệt chủng hàng loạt được đặt trong mô hình biến đổi liên kết của sinh giới. Một phần táo bạo của How Nature Works là đưa tính tới hạn tự tổ chức vào tiến hóa. Bak thảo luận mô hình tiến hóa đơn giản thường gắn với công trình Bak-Snappen. trong đó các loài hoặc vị trí có mức thích nghi thấp được thay đổi. Đồng thời, sự thay đổi có thể tác động đến các loài liên kết lân cận. Qua thời gian, hệ tạo ra các giai đoạn tương đối yên ổn xen với những đợt tái tổ chức mạnh. Tương tự ý tưởng cân bằng ngắt quãng trong hồ sơ hóa thạch. Điểm then chốt là tuyệt chủng hàng loạt. Trong khuôn khổ này, không nhất thiết luôn đòi hỏi một tác nhân bên ngoài cực lớn như va chạm thiên thể hay núi lửa. Một hệ sinh thái liên kết có thể tự tích lũy trạng thái nhạy cảm và trải qua biến động nội sinh. Điều đó không phủ nhận vai trò của các cú sốc bên ngoài trong lịch sử trái đất, mà thách thức giả định rằng mọi biến cố lớn đều phải được giải thích bằng một cú đánh lớn từ bên ngoài. Giá trị trí tuệ của chương này nằm ở việc biến tiến hóa thành bài toán về mạng lưới phụ thuộc và phản hồi, thay vì chỉ là sự thích nghi độc lập của từng loài. Đồng thời, đây cũng là phần cần được đọc thận trọng nhất, vì mô hình tối giản có thể nêu cơ chế khả dĩ, nhưng không thể bao quát toàn bộ bằng chứng sinh học và lịch sử địa chất. Cuối cùng, từ não bộ đến giao thông và kinh tế, sách khảo sát nơi các tương tác tạo ra hiệu ứng dây chuyền. Các chương cuối mở rộng phạm vi từ vật lý và sinh học sang não bộ, giao thông và kinh tế. Sự mở rộng này dựa trên một ý tưởng thống nhất các đơn vị trong hệ liên kết với nhau và phản ứng cục bộ có thể truyền đi, tạo ra biến động tổng thể không tỷ lệ đơn giản với tác động ban đầu. Trong giao thông, một thay đổi nhỏ về tốc độ hoặc khoảng cách có thể tạo sóng chậm và tắc nghẽn. Trong kinh tế, hành vi của người tham gia, giá cả và khối lượng giao dịch có thể tạo phản hồi qua lại. Bác dùng các miền này để hỏi liệu xã hội có thể biểu lộ động lực tới hạn tự tổ chức hay không. Câu hỏi đáng chú ý hơn là kết luận khẳng định, bởi nó buộc người đọc phân biệt giữa dự báo vi mô và nhận diện rủi ro hệ thống. Nếu một hệ vận hành gần ngưỡng tới hạn, việc truy tìm một thủ phạm đơn lẻ sau một cú sụp đổ có thể không đủ. Cần xét cách các liên kết, quy tắc phản hồi và áp lực tích lũy đã tạo điều kiện cho sự lan truyền. Dù vậy, sách không cung cấp một mô hình vận hành trực tiếp cho nhà đầu tư, nhà quản lý hay nhà quy hoạch. Các hệ xã hội có thể thay đổi quy tắc, học hỏi và phản ứng theo cách phức tạp hơn mô hình vật lý. Vì thế, giá trị thực tế nằm ở tư duy về tính dễ tổn thương và hiệu ứng lan truyền, không phải ở công cụ tiên đoán chính xác khủng hoảng. Kết luận, How Nature Works phù hợp nhất với độc giả muốn hiểu nền tảng lịch sử và trực giác của khoa học hệ phức tạp, gồm sinh viên khoa học tự nhiên, người làm nghiên cứu liên ngành, nhà phân tích rủi ro và độc giả quan tâm đến động đất, tiến hóa, mạng lưới hay biến động xã hội. Người đọc không cần nền tảng toán học chuyên sâu để theo dõi luận điểm chính, nhưng sẽ thu được nhiều hơn nếu chấp nhận rằng các mô hình trong sách là công cụ cô đọng hóa hiện tượng, không phải bản sao nguyên vẹn của thực tại. Lợi ích trí tuệ lớn nhất là thay đổi cách đặt vấn đề. Thay vì mặc định tìm một nguyên nhân riêng cho từng tai họa, người đọc học cách hỏi hệ đã tích lũy áp lực ra sao, các phần của nó liên kết thế nào và tại sao cùng một loại nhiễu động có thể dẫn đến kết quả rất khác nhau. Về thực hành, cách nhìn này hữu ích khi đánh giá rủi ro dây chuyền trong hạ tầng, tổ chức, thị trường hoặc giao thông, dù nó không thay thế dữ liệu chuyên ngành và kiểm định thực nghiệm. Điểm khác biệt của cuốn sách so với nhiều sách phổ thông về hỗn độn hay phức tạp là bác xây dựng toàn bộ lập luận quanh một đề xuất mạnh và dễ nhớ. Tự nhiên có thể tự tiến đến ngưỡng tới hạn. Ông nối đề xuất đó với mô hình đống cát, rồi thử thách nó trên nhiều lĩnh vực. Sự táo bạo liên ngành cùng việc thẳng thắn đối mặt với giới hạn dự báo khiến sách vẫn có giá trị như một tác phẩm định hình, cách suy nghĩ về biến cố và quy mô. Nếu bạn muốn ủng hộ Perbuck, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!